Đến thời bố tôi, trong nhà đã có lưng vốn. Ông cho bố ra tỉnh học. Suốt từ thời thơ ấu cho đến khi thành niên, chẳng mấy lúc bố tôi có mặt ở nhà. Sau tổng khởi nghĩa năm 45, bố tham gia kháng chiến. Hòa bình lập lại năm 54, bố tôi vẫn tại ngũ. Đến năm 60, bố ra quân và trở thành công chức của chính quyền thị xã. Thỉnh thoảng bố về làng, xóm làng có vẻ trọng nể. Hình như giữa bố và dân làng đã có một khoảng cách. Riêng đối với anh em tôi, bố là một người khác hẳn. Không phải chỉ là những bộ quần áo lúc nào cũng phẳng phiu, tươm tất, mà quan trọng nhất, bố không giống những người dân làng đồi. Ngay từ rất nhỏ, anh em tôi vẫn thường được bố nhắc nhở về tính ngăn nắp. Mặc dù vậy, có cố gắng đến đâu, thì mớ sách vở, bút thước và cái túi vải tôi vẫn luôn sọc sạch. Tất cả mọi cái tôi đều cho vào trong túi, mà đến lúc đi học, mở ra vẫn thiếu. Có lẽ do cái túi quá rộng. Cái túi này đặc biệt lắm. Nó được một ông phó may trong xóm, kỳ công ngồi bên chiếc máy xanh da cũ kỹ. Ông đã cày chi chít những đường chỉ ngang dọc lên hai lượt vải. Đó là vải được tháo ra từ một cái túi bột mì dân dụng, chiến lợi phẩm mà bố đem về sau giải phóng Điện Biên. Túi được mẹ tôi mang ra chợ nhuộm một màu nước xanh công nhân. Ấy thế mà vẫn không xóa hết được những hàng chữ Tây chằng chịt đen xì trên mặt vải. Túi có hai ngăn, mở ra cho sách vào, gấp lại, buộc dây như giải rút, có quai đeo chéo qua người. Người lớn gọi là túi rết. Có túi rết là oai lắm. Đó là hành trang của tôi, trong đó chạc cao su và cả những viên sỏi mồ côi góc cạnh, như những củ ấu dưới đầm. Tôi luôn mê mải với những vòm lá trên đường đi học. Tôi phân biệt được từng loài chim theo mùa. Cái chạc cao su và những viên sỏi làm cho tôi nổi danh trong đám học trò. Ngược lại, tôi học rất kém. Nhớ một lần, thầy giáo cho chép bài Lân cho gà ăn tấm. Trong sách Vần vỡ lòng, thầy bảo mỗi em chép 10 dòng vào vở. Chép xong, được ra chơi. Tôi mắm môi, mắm lợi, nắn nót từng con chữ thẳng hàng trên giấy, rồi ngắm nghía tỏ vẻ rất hài lòng. Gấp sách lại xin phép thầy ra chơi. Cuối buổi nộp vở cho thầy, phóng ra đầu làng. Đang mùa chim dí dí, chúng đậu chĩu cả ngọn tre ngoài bờ lũy. Sáng hôm sau, thầy giáo trả vở cho cả lớp bài mà thầy đã chấm đêm qua. Vở của tôi thầy giữ lại. Tôi ngọ nguậy, cái đầu chọc ngồi không yên trên ghế. Bỗng thầy nghiêm mặt gọi, làm tôi giật nảy mình. Tôi rụt rè đến trước bàn thầy. Thầy quát, viết thế này à? Tôi nhìn vào vở. Những con chữ tròn trịa ngay ngắn đều tăm tắp, mà không biết mình mắc lỗi gì. Thầy bảo, đưa tay đây. Tôi vội giấu hai bàn tay ra đằng sau, thì thầy dằn giọng, tay! Tôi bị thầy vụt cho ba thước kẻ vào gan bàn tay. Có lẽ chưa bao giờ tôi bị đánh đau như thế. May là tay trái. Nếu là tay phải, có lẽ không thể cầm bút tiếp tục buổi học ngày hôm đó. Thầy cho về chỗ ngồi. Tôi cất vở vào túi rết mà trong lòng ấm ức. Không biết vì nguyên nhân gì mà bị thầy đánh. Cuối buổi học, thầy bảo tôi về nhà. Đó không phải là nhà thầy, mà là nhà của một người bạn thầy ở làng bên cạnh. Thầy Ngọc vốn không phải người làng đồi. Quê thầy ở đâu không ai biết. Thầy không có gia đình. Thầy đã dạy học gần 30 năm ở làng đồi. Hình ảnh thầy bao nhiêu năm gắn bó với các thế hệ học trò trong vùng là bộ quần áo lụa màu gụ rất tươi, cái mũ cát xòe tán đánh phấn trắng lốp. Thầy cắp bên mình chiếc cặp da nâu sờn bốn góc. Tay thầy luôn cầm một cái thước mét. Cái thước mét ấy làm cho học trò chúng tôi rất sợ. Tôi mới chỉ nếm thử một lần mà nhớ suốt đời lầm lỗi mà mình mắc phải. Những năm sau thầy có tuổi, tấm lưng còng, với những bước chân chậm rãi trên đường đến trường, cái thước mét là cây gậy. Rất nhiều năm như thế, Cái thước đã giúp thầy vững vàng dìu dắt chúng tôi những bước đầu tiên chập chững vào đời. Về đến nhà, thầy bảo tôi lấy một lưỡi thuổng, tay thầy xách một cây non. Hai thầy trò ra đầu làng, nơi con đường dẫn vào trường. Thầy bảo tôi đào hốc trồng cây. Lưỡi thuổng trong tay một đứa bé 7 tuổi, quả là khó khăn. Nhất là bàn tay vừa bị đánh lúc chiều. Mồ hôi tôi toát ra đầy mặt. Thầy đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại hỏi. Chỗ tay thầy phạt có đau không? Cố lên con. Cuối cùng cũng xong, tôi đã trồng được một cây phượng. Thầy giao cho tôi chăm cây, làm sao cho phải sống. Nếu cây chết, phải trồng lại. Chẳng biết thầy đã dạy học bao nhiêu năm ở làng rồi, có bao nhiêu học trò bị mắc lỗi như tôi. Không biết nữa. Chỉ biết rằng, sau khi nghỉ hưu, thầy đã cùng những đứa học trò nghịch ngợm trồng được một hàng cây phượng vĩ trên đường vào trường. Nhiều năm sau điểm lại, một cách ngẫu nhiên, tất cả những học trò phải trồng cây, họ đều trưởng thành, dù ở bất kỳ điều kiện nào cũng không ai hư hỏng. Trong suốt cả những năm tháng sau của cuộc đời, mỗi lần đi qua gốc phượng tôi đã trồng, tôi đều nhớ đến thầy Ngọc và đỏ cả mặt vì lỗi chính tả tôi đã vô tình mắc phải thuở thiếu thời. Thì ra hôm đó, vì mải mê đến đàn chim ngoài bờ lũy, tôi đã viết chữ ớ ở vần lân nhầm sang chữ ô. Viết xong tôi phốc đi chơi. Thằng Quý ngồi ngay phía trước tôi với tay lấy xem. Nó thấy vậy, lặng lẽ lấy bút thêm cho mỗi chữ một dấu huyền. Chẳng biết nó cố tình nghịch ngợm hay có ý dạy tôi một bài học. Bài học đó tôi nhớ suốt đời. Tôi ít nhầm lẫn hơn bởi tính cẩn thận. Tôi học khá hơn rất nhiều. Năm tôi chuẩn bị học hết cấp 2 thì thầy Ngọc mất. Hôm đó, người bạn thầy mời ủy ban xã đến. Họ lập biên kê tài sản, chờ thân quyến thầy đến để bàn giao. Chẳng có gì đáng kể ngoài một chiếc cặp da, vài quyển sách học vần. Cả đời thầy chỉ dạy lớp vỡ lòng. Mãi sau này có một người biết kể lại. Thầy là con trai duy nhất của một gia đình thân sĩ yêu nước người xứ Đoài. Thầy tham gia dạy bình dân học vụ sau tổng khởi nghĩa. Trong cải cách ruộng đất, gia đình thầy bị quy thành phần rồi sửa sai thành địa chủ kháng chiến. Cũng từ đó, thầy gắn bó với nghề dạy học và gửi thân xứ người. Trong suốt thời kỳ học phổ thông, chúng tôi chỉ xưng em với thầy cô. Chỉ duy nhất đối với thầy Ngọc, chúng tôi xưng con. Thầy bắt chúng tôi như thế, lâu rồi thành quen. Mỗi lần gặp thầy, dù là đã lớn, ngay ở ngoài đường, chúng tôi đều dừng lại cúi đầu. Con lạy thầy ạ. Không biết với người khác thế nào, riêng tôi mỗi lần như vậy. Những tiếng nói đầy kính trọng cứ vang mãi lên một tình cảm thiêng liêng, chân thành. Bắt đầu từ những điều đơn giản ấy, nó đã trở thành đạo lý. Chúng tôi sống xứng đáng với thầy hơn, tự tin vào chính bản thân mình hơn. Hôm đưa thầy, chưa bao giờ có một đám ma to như thế ở làng đồi. Học trò rất nhiều thế hệ đều để tang như để tang thân nhân của mình. Có những gia đình cả ba thế hệ đều đưa tiễn, làm cho mọi người nhìn thấy đều rất cảm động. Người cha muốn con hay chữ mà kính thầy. Đến thế hệ cháu thì cả hai cha con đều được thầy Ngọc chắp nối cho những vần đầu tiên. Thank you. Giờ đây, mỗi khi mùa hè về, Phượng lại nở rợp con đường dẫn vào trường. Mỗi lần đi qua, tôi lại nhớ đến thầy Ngọc. Màu hoa đỏ như cháy lên những tình cảm nồng thắm giữa thầy trò của một thời đã qua. Không ai dám nghĩ đến việc chặt hàng cây đó. Mãi đến vừa rồi, có một thầy hiệu trưởng về làng đồi nhận chức. Thấy con đường nhỏ, không thuận tiện cho xe của các đoàn kiểm tra vào thẳng trong sân. Thầy đề xuất ý kiến xin cải tạo. Ý định chưa kịp thành văn bản, thì lập tức có một bác nông dân đến tận văn phòng nhà trường nói oang oang. Bác bảo, trong hàng cây đó có một cây do chính bàn tay tôi đã trồng. Nay đã có tuổi, cả đời tôi chỉ biết có lao động. Cho dù có phải châm lấn tay bùn, nhưng tôi không bao giờ phải xấu hổ với những điều thầy Ngọc đã dạy. Nay con cháu tôi vẫn được học hành dưới mái trường này. Tôi vẫn thường đem chuyện cái cây tôi đã trồng ra kể cho chúng nghe, và coi đó là một bài học thực tế nhất. Rồi bác kể, thời niên thiếu, tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm. Nhớ một lần trong lớp, lựa lúc thầy Ngọc quay lên bảng, tôi lấy trong cặp ra một khẩu xì đùng, là một thứ đồ chơi làm bằng tre. Thổi một tràng những quả cơm nguội cứng như những viên sỏi đầu ruồi vào cổ một thằng bạn ngồi đằng trước. Cậu học trò đau điếng, nhăn nhó thưa thầy. Thầy gọi tôi lên, vụt cho mấy thước. Tôi cằn nhằn với thầy. Ở nhà bố mẹ còn chẳng dám đánh tôi. Thế mà thầy. À, láo. Bé không vin, lớn gãy cành. Hôm ấy, thầy Ngọc dắt tôi về nhà trồng cây. Năm tháng qua đi, cái cây ngày một lớn lên. Còn tôi, vì là con một trong nhà luôn được chiều chuộng, nên tôi học hành chẳng đến đầu đến đũa. Cả đời tôi phải ân hận về điều đó. Nhất là mỗi khi mùa hoa về cháy đỏ những khát khao, đời tôi không còn cơ hội làm lại được. Trong phòng truyền thống của nhà trường, hiện vẫn còn giữ một chiếc thước kẻ. Chiếc thước được để ngay ngắn trong tủ kính. Đó là chiếc thước của thầy Ngọc ngày xưa. Mỗi lần về thăm trường, chúng tôi lại bồi hồi xúc động. Ai đó lại kể về những lần bị thầy phạt. Bàn tay tôi vẫn còn cảm giác như vừa mới hôm nào. Tôi lại tự bảo mình phải rất cẩn thận trong công việc cũng như trong cuộc đời. Tôi vẫn thường thầm cảm ơn thầy về những điều răn dạy thấm thía và đầy ý nghĩa. Năm tôi học lớp 3, bố tôi năng về hơn. Thời kỳ này, máy bay Mỹ đang oanh tạc miền Bắc. Cơ quan bố phải sơ tán về nông thôn cách nhà rất xa. Tôi vẫn học dốt và vẫn rất nghịch ngợm. Bố phải lặn lội suốt một chặng đường dài để về nhà, kèm cặp thêm cho tôi. Chiều thứ bảy nào cũng sâm sẩm mới đẩy cổng, dắt xe vào nhà. Như thường lệ, chiều thứ bảy nào tôi cũng quét sạch sân nhà, đặc biệt là sách vở và đồ dùng học tập. Sau khi đã yên tâm, nếu là mùa hè, anh em tôi khiêng chiếc chõng tre ra sân. Là mùa đông, tôi ngồi lặng lẽ ở một góc phản dưới ánh đèn dầu tù mù. Bố cấm chúng tôi ra khỏi nhà vào buổi tối. Tôi cảm thấy rất bó buộc, nhất là những đêm trăng. Trăng ngời ngời giữa trời như một lời mời gọi. Càng đêm, trăng càng sáng. Những tiếng reo hò ngoài đình vọng về như tan vào ánh trăng trong veo. Nhiều lần như vậy, có những lần không kìm được mình, tôi đã rón rén xách đôi guốc gỗ lẻn ra khỏi nhà. Việc đầu tiên là tìm cách giấu đôi guốc gỗ. Khổ cho tôi là cái đôi guốc gỗ chết tiệt ấy. Tôi lớn lên đã thấy làng đồi hầu như chẳng ai có guốc dép gì. Mấy ông thợ chữa đồng hồ, thợ cắt tóc, thợ may ngoài chợ có đôi dép cao su cắt từ lốp ô tô đã là một điều lạ lắm. Làng tôi, đa số mọi người đều xoa xoa, đập đập chân trước khi đi ngủ. Trẻ con chúng tôi thì lại càng tự do hơn. Mùa hè, cứ lăn ra là ngủ. Chẳng biết muỗi nó đốt vào lúc nào. Mùa đông, đã có ổ rơm. Ngủ ổ rơm lý thú vô cùng. Cái ổ rơm được khoét lõm xuống, trải lên đó một manh chiếu. Với tôi, cái ổ rơm là công sự chiến đấu chống lại bọn cướp. Lúc lại là cái tổ đại bàng, mà chúng tôi là những con chim non. Có những đêm mưa phùn giả dích, Rét như cắt da, cắt thịt. Gió bấc thổi ù ù ngoài líp nứa. Tôi nằm co ro trong ổ, tưởng tượng ra đủ mọi thứ chuyện trên đời. Rồi ngủ thiếp đi, lúc nào không biết. Ngủ ổ rơm, cần gì phải rửa chân. Sáng ra, hai lỗ mũi đen xì vì bụi rơm. Mẹ tôi hò hét đến mỏi mồm. Trước khi tôi đến trường, tôi mới lấy khăn rửa mặt. Khăn rửa, thực ra đó chỉ là một mảnh chồi gốc, thô nháp, sần sùi, xoàn xoạt như tầm mo nang. Đôi khi cái khăn đã rách mà chưa kịp thay. Mấy đầu ngón tay tôi cứ lồng cả vào đó. Lúc rửa mặt lại vội vàng, có khi cào xứt hết cả mặt. Tôi lấy đầu khăn bọc vào đầu ngón tay ngoáy vào mũi, đưa ra nhìn rồi cười một mình. Trên đường đến lớp, rét đến tê dại. Đặt chân lên những đoạn đường sỏi, cảm giác như có ngàn vạn mũi gai đâm vào. Đến cửa lớp, hai bàn chân xuống máu, gặp lạnh xám như chì. Chúng tôi ra bờ lũy, vun lá tre nhóm lửa. Hôm nào mà tìm được bụi xấu hổ già, gió rét đốt cho rụng hết cả lá thì tuyệt vời. Mỗi lần có một làn gió thổi qua, những đám than hồng lại đỏ lên rừng rực. Lúc này, những đứa có mặt da khô bắt đầu bị hành hạ. Từ củ khoai chân đổ xuống, rẳng nẻ. Nghĩa là da bị xù lên, nứt nẻ, có khi chảy máu tươi, thường gặp vào những ngày hanh hao mùa đông. Làm cho chân chúng như cổ trâu, cổ bò. Mặt da gặp nóng, nứt nẻ, máu tươi bắn ra chảy ròng ròng. Ấy thế mà chỉ đến giờ ra chơi, chúng tôi lại nghịch như quỷ. Chẳng bao giờ thấy có đứa nào kêu ca gì. Hình như người lớn trong làng đều phải trải qua những thời kỳ như thế, nên chẳng ai để ý đến chuyện dép guốc cho trẻ con. Điều đó không có gì quan trọng. Chúng tôi cứ sống và lớn lên hồn nhiên trong làng, chê mặt đồng ruộng theo năm tháng thời gian. Một hôm bố tôi đi công tác về, bố mua cho anh em tôi mỗi đứa một đôi guốc gỗ. Đôi sơn xanh, đôi sơn hồng, quai là một mảnh cao su, cũng được bóc ra từ lốp ô tô. Ngay hôm đó, anh em tôi mỗi đứa một đôi, cứ chiều chiều gõ vang nhà những tiếng lách cách đầy lạ lẫm. Bố tôi có vẻ hài lòng lắm. Bố bảo tôi, thế là từ nay không phải bẩn quần áo vì mày nữa. Chả là thế này. Hai anh em tôi là con trai ngủ chung với bố ở nhà ngoài. Hai đứa em gái ngủ chung với mẹ ở nhà trong. Ba bố con, tôi được nằm giữa. Lúc đầu, tôi nằm ngay như khúc gỗ. Lúc ngủ rồi, thì có khi hai chân gác lên cổ anh, đạp lung tung, có khi đạp cả vào bố. Đôi chân tôi có bao giờ đi guốc dép đâu. Bố tôi nói như ra lệnh, cứ chập tối phải rửa chân. Điều đó chỉ đúng với những ngày bố có mặt ở nhà. Những hôm ấy, lẻn đi chơi quả là một cực hình. Mang guốc thì không thể chạy nhảy nô đùa. Nếu dậm mạnh mà đứt quai là ăn đòn ngay. Bố cấm tôi nghịch vào buổi tối. Bố thường bảo, suốt một ngày quần đảo còn chưa đủ sao? Tôi vẫn tìm cách lẻn đi chơi, bởi không thể nào ngồi yên ở nhà vào những đêm như thế